Sử thượng tối cường tông chủ, chương 355, nguy nan, gocchuyenaudio.com. 10 tên binh sĩ thuộc lưỡi mác quân đoàn, toàn bộ đều có tu vị là nguyên thần cảnh, bây giờ vì vây giết Diệp Thần mà đến, quả thực chính là đẩy Diệp Thần vào bên trong tuyệt cảnh. Diệp Thần trên mặt mang theo nghiêm nghị, tim đập dần dần nhanh lên, hắn không biết những người này vì sao lại có thể phát hiện ra mình đồng thời còn có thể tiến đến đây. Thế nhưng sự tình cũng đã phát sinh rồi, như vậy nguyên nhân tại sao đã không còn trọng yếu nữa, Diệp Thần hiện tại cần nhất chính là làm sao có thể giải quyết vấn đề. Lấy tu vị hóa thần hậu kỳ của hắn, lấy một địch 10, Diệp Thần tự nhiên là không có cái năng lực kia. Diệp Thần tuy rằng có năng lực vượt cấp chiến đấu thế nhưng cái năng lực này lại không có mạnh đến có thể tiêu diệt 10 tên binh sĩ nguyên thần. Ở trong dự đoán của Diệp Thần, hắn chỉ có thể đối phó 3 tên nguyên thần cảnh đã là cực hạn. Đồng thời tiền đề vẫn là 3 cái nguyên thần cảnh này đều là nguyên thần tiền kỳ, căn cứ vào tình huống trước mắt đến xem, bên trong 10 tên lính này, quả thật là có một cái nguyên thần trung kỳ. Bó tay chịu trói đi, chẳng cần biết ngươi là ai, dám giết hại chiến sĩ của lưỡi mác quân đoàn ta, đều chỉ có một con đường chết. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi nên chính là một trong những gian tế mà Xích Tiễn tướng quân đã dán lên chân dung. Tu vị hóa thần cảnh, lại có thể giết chiến sĩ của lưỡi mác quân đoàn ta, ngươi cũng coi như là chết không hối tiếc. Mở miệng nói chuyện, là một tên binh lính mặc chiến khải, nếu như Diệp Thần không có nhận sai, thì người này hẳn là một sĩ trưởng. Sĩ trưởng mặc dù là quan quân cấp thấp nhất thế nhưng có thể ở bên trong lưỡi mác quân đoàn hỗn thành sĩ trưởng, như vậy tu vị thấp nhất cũng là nguyên thần trung kỳ, thậm chí còn có thể là nguyên thần hậu kỳ. Diệp Thần trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, hắn biết vào lúc này mình cần phải bình tĩnh quan sát tình huống bốn phía một cái. Ngoại trừ tiểu đội 10 người này, thì còn có những người khác hướng mình nơi này đến nữa hay không? Đối mặt 10 tên nguyên thần cảnh thuộc lưỡi mác quân đoàn, Diệp Thần tuy rằng kiêng kỵ cùng căng thẳng thế nhưng cũng không có tuyệt vọng. Bởi vì hắn còn có một lá bài tẩy này có thể cho hắn toàn thân trở ra. Trên người hắn có phệ hồn châu, có tồn tại dạng này, Diệp Thần cho dù là gặp phải tu sĩ thông linh cảnh thì phệ hồn châu trong tay hắn cũng có thể uy hiếp đến cả tu sĩ thông linh trung kỳ, mặc dù không có cách nào giết chết được tu sĩ thông linh trung kỳ. Thế nhưng khiến đối phương trọng thương lại là vô cùng dễ dàng. Mà nếu như gặp phải tu sĩ thông linh tiền kỳ thì Diệp Thần thậm chí còn có thể dựa vào phệ hồn châu trong nháy mắt tiêu diệt đối phương. Vì lẽ đó một khi vận dụng phệ hồn châu thì 10 tên nguyên thần cảnh này đều sẽ trong nháy mắt bị tiêu diệt, không có một chút năng lực chống cự nào. Chỉ có điều viên phệ hồn châu này lại có điểm quý giá, dùng nó tới đối phó mấy cái nguyên thần cảnh thật sự là đại tài tiểu dụng, quá mức lãng phí. Thế nhưng Diệp Thần nếu như là thật sự gặp phải nguy hiểm đến tính mạng thì cho dù là lãng phí, Diệp Thần cũng sẽ sử dụng viên phệ hồn châu này. Bởi vì phệ hồn châu có quý giá hơn nữa thì cũng không có quý giá bằng cái mạng này của Diệp Thần. Leng keng, thất ma đao trong tay Diệp Thần phát sinh một tiếng oanh minh chấn động. Lấy tính cách của gocchuyenaudio.com, Diệp Thần, hắn làm sao có khả năng sẽ bó tay chịu trói. Hắn lập tức liền cầm thất ma đao trong tay chém xuống, vừa ra tay chính là một thức mạnh nhất bên trong quy nhất đao pháp, khai thiên thức. Dưới tình huống bình thường, Diệp Thần sử dụng thất ma đao bổ ra khai thiên thức đã có thể đem một tên tu sĩ nguyên thần tiền kỳ đè lên đánh, thậm chí là trực tiếp đem đối phương chém giết. Thế nhưng hắn bây giờ là một lần đối mặt với 10 tên nguyên thần cảnh, đao thế không thể không tản ra. Uy lực cũng tự nhiên là giảm nhỏ xuống rất nhiều, lấy một địch 10 căn bản là không cách nào bùng nổ ra sức chiến đấu mạnh nhất. Khai thiên thức của Diệp Thần bổ ra trực tiếp bị đối phương mấy người liên thủ dễ dàng chặn lại. Lại còn dám phản kháng, tên binh sĩ mặt dài bên trong 10 tên nguyên thần cảnh kia mắt lộ hàn mang, sau đó trong tay hắn liền đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm tỏa ra hàn mang thấu triệt lòng người. Thanh trường kiếm này có kiếm khí tỏa ra bức người, vậy mà lại là một thanh thượng phẩm đạo khí. Thượng phẩm đạo khí tuy rằng không bằng thánh binh thế nhưng là đã có một chút năng lực chống lại, chí ít Diệp Thần đã không thể nào dựa vào binh khí để điên cuồng áp chế đối phương. Tên binh sĩ kia bỗng nhiên bước ra một bước. Trường kiếm trong tay cũng là lăng không quay về hướng Diệp Thần chém xuống. Một đạo kiếm khí phong mang bàng bạc đánh giết mà đến, chen lẫn vô tận sát khí, liền ngay cả không khí cũng đều bị dưới một chiêu kiếm này phân tách ra, hóa thành hàn khí. Diệp Thần tỏ ra nghiêm nghị, tay phải của hắn nắm thất ma đao. Tay trái kỳ thực cũng đã nắm thật chặt phệ hồn châu, chỉ cần gặp phải một chút nguy hiểm, hắn sẽ ngay lập tức sử dụng phệ hồn châu công kích. Một khi điều động phệ hồn châu, 10 người đối diện sẽ không có một người có thể chống đỡ được. Đối mặt với kiếm khí phong mang vô cùng, Diệp Thần ánh mắt lập tức trở nên lãnh khốc, thất ma đao trong tay cũng là lần thứ hai chém xuống. Hoàng cực lục thế đao, vô cầu dịch quyết, khai thiên thức, bởi vì cái tiểu đội này mỗi người đều có tu vị là nguyên thần cảnh, thấy Diệp Thần tu vị chỉ là hóa thần hậu kỳ, cho nên 9 người còn lại cũng không có nhúng tay vào. Bởi vì ở trong mắt của bọn họ, sĩ trưởng đối phó một cái tu sĩ hóa thần hậu kỳ quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay, nếu như bọn họ lại ra tay giúp đỡ quả thực chính là đang xem thường sĩ trưởng, rất có thể sẽ khiến cho sĩ trưởng bất mãn. Sĩ trưởng mặc dù là quan quân cấp thấp nhất thế nhưng dù sao cũng là quan quân, chính là quan lớn nhất cấp đè chết người, bọn họ cũng không dám dễ dàng đắc tội. Kết quả sau khi Diệp Thần bùng nổ ra một đao đỉnh phong này, tên sĩ trưởng kia ở dưới con mắt mọi người, không ngờ lại bị Diệp Thần một đao bức lui lại một bước. Khai thiên thức tuy rằng chỉ là võ kỹ thiên cấp hạ phẩm thế nhưng ở dưới hoàng cực lục thế đao cùng vô cầu dịch quyết đồng thời gia trì quả thực để một đao này đạt đến mức độ thiên cấp trung phẩm. Võ kỹ thiên cấp trung phẩm thêm vào trung phẩm thánh binh, loại tổ hợp sức mạnh này bùng nổ lên thật sự là khủng bố cực kỳ, cho dù là tu sĩ nguyên thần trung kỳ cũng chỉ có thể chiếm cứ hạ phong. Tên sĩ trưởng lưỡi mác quân đoàn kia bị bức lui về phía sau một bước thế nhưng Diệp Thần bên này cầm đao đứng, trên mặt cũng không có vẻ hưng phấn gì. Hắn có thể bức lui. gocchuyenaudio.com, một người thế nhưng lại không có cách nào bức lui được 10 người, đối phương người đông thế mạnh, hắn thực sự là song quyền nan địch tứ thủ. Thời khắc này, Diệp Thần có chút hối hận, trên người hắn còn có 10 viên thiên tinh không có sử dụng, nếu như trước hắn liền sáng tạo ra một nhân vật đi theo ở bên cạnh mình, như vậy đối phó với 10 tên binh sĩ nguyên thần cảnh này, quả thực chính là bắt vào trong tay. Trước đó sáng tạo tế công, Diệp Thần đã sử dụng 8 khối thiên tinh, đối với thực lực tế công mạnh như thế nào, Diệp Thần cũng không biết, bởi vì hắn chỉ mới thấy tế công ra tay một lần. Mà lần đó tế công là trong nháy mắt liền thuấn sát một cái tu sĩ thông linh cảnh. Cường giả thông linh cảnh đều có thể thuấn sát thì 10 tên nguyên thần cảnh này quả thực chính là run rế, không đỡ nổi một đòn. Không nói tới tế công coi như là bạch vô thường, cũng có thể dễ dàng đối phó với tu sĩ nguyên thần cảnh. Sáng tạo tế công mất 8 khối thiên tinh, sáng tạo bạch vô thường cần 3 khối thiên tinh, trên người Diệp Thần bây giờ nhưng là mang theo 10 khối thiên tinh đi tới cửu tiêu ma giới. Nếu như thật sự sáng tạo ra nhân vật ở nơi đây, chính là tồn tại so với tế công còn mạnh hơn. Chỉ có điều Diệp Thần trước đó vì một người làm việc thuận tiện cho nên vẫn không có sáng tạo ra nhân vật, bởi vì một khi sáng tạo nhân vật đi ra, liền lại không giống như trước một người làm cái gì đều rất thuận tiện. Cách chương.